chuyên mục Văn hóa và du lịch. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Văn hóa và du lịch của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Mở đầu là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 12, tại thủ đô Paraguay, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 19, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam của Việt Nam được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ tại thành phố Châu Đốc, An Giang, diễn ra từ ngày 22 đến 27 tháng 4 âm lịch trong miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam và khu vực bệ đá thờ bà trên núi Sam. Lễ hội mang đậm văn hóa của cư dân vùng Nam Bộ, thể hiện bản sắc và sự kế tục của cộng đồng người Việt trong tiến trình giao lưu tiếp biến văn hóa với cộng đồng người Khmer, Hoa và Chăm. Lễ hội tôn vinh Bà Chúa Xứ cũng là dịp người dân thể hiện lòng tin yêu, tri ân tôn kính đối với những người có công với dân với nước.
Triển lãm Quân đội Anh hùng của một dân tộc anh hùng sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 22 tháng 12 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024 và 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024. Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Chính trị chỉ đạo, giao Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức. Tại đây trưng bày trên 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 35 năm thực hiện Ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân về truyền thống gắn bó máu thịt giữa quân đội với nhân dân.
Tối ngày 10 tháng 12, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức lễ tổng kết Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024 và ra mắt Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2024 thu hút hơn 500 đơn vị, nhà sáng tạo, kiến trúc sư, nghệ nhân, đặc biệt là nhiều nghệ sĩ trẻ trong các lĩnh vực thiết kế. Lễ hội được hình thành dọc theo 7 công trình di sản lịch sử tiêu biểu của Hà Nội với hơn 100 hoạt động sáng tạo thuộc 12 lĩnh vực công nghiệp văn hóa tiêu biểu như kiến trúc, thiết kế, mỹ thuật, trình diễn, điện ảnh, quảng cáo, thủ công mỹ nghệ, xuất bản. Người dân và du khách được trải nghiệm các không gian sáng tạo tại các công trình kiến trúc nổi bật như Cung Thiếu Nhi, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Đại học Tự nhiên, Đại học Tổng hợp cũ, Nhà khách Chính phủ, Bắc Bộ Phủ và các không gian văn hóa Hồ Hoàn Kiếm, Vườn Hoa Tượng Đài Lý Thái Tổ, Diên Hồng, Cổ Tân, 19 tháng 8, Tao Đàn.
Triển lãm Không gian cưới xưa sẽ tiếp tục diễn ra đến ngày 14 tháng 12 tại Không gian Tích, Vladimir Dupas, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Người Nam Bộ xưa tự tay chuẩn bị cổng cưới, mâm quà sính lễ, may sắm hải cưới, nón cụ, quai cung, hoặc dùng đồ truyền lại từ thế hệ trước. Các hiện vật và hình ảnh cưới phần lớn được gìn giữ từ một đám cưới năm 1977. Đặc biệt, lễ cưới Nam Bộ, nhất là ở miền Tây, vẫn duy trì nghi lễ quỳ lạy gia tiên.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung trang tin.
Góc nhìn văn hóa.
Thưa quý vị và các bạn, chợ xưa nay vốn là nơi tụ họp bán mua, trao đổi hàng hóa, phục vụ đời sống cộng đồng ở mỗi vùng đất, làng quê. Đi chợ và họp chợ là nét văn hóa thương mại dân dã quen thuộc. Người ra chợ, ngoài mục đích mua bán sản phẩm hàng hóa, họ còn có mục đích học hỏi phương cách làm ăn, giao lưu tình cảm, hỏi thăm tình hình của người thân qua người đi chợ. Chợ còn là nơi gặp gỡ, giao lưu của người tứ xứ. Và văn hóa chợ đã đi vào tâm thức người Việt, dẫu đó là thành thị hay thôn quê.
Tuy nhiên, những năm gần đây, chợ dân sinh truyền thống ở khắp nơi đã bị thay thế bởi các trung tâm thương mại hiện đại, bề thế. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng cần xóa bỏ chợ dân sinh truyền thống để xây dựng những ngôi chợ khang trang hơn, phù hợp với đời sống hiện đại. Song cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên vội vã xóa bỏ chợ truyền thống. Ở các nước phát triển, hiện vẫn có không gian dành cho chợ kiểu chợ dân sinh như ở ta. Xung quanh vấn đề này, Góc nhìn văn hóa đã có cuộc trao đổi với nhà báo, nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phỏng vấn.
Trước hết, xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Hòa đã trả lời phỏng vấn của Góc nhìn văn hóa. Thưa ông đánh giá như thế nào về vai trò của chợ trong đời sống văn hóa xã hội của người Việt từ xưa đến nay ạ?
Từ các cái khảo sát, quan sát của cá nhân tôi, đặc biệt là căn cứ vào kết luận của một số nhà nghiên cứu văn hóa ở Việt Nam, thì có thể nói chợ là một bộ phận thiết yếu trong đời sống của mọi người Việt Nam, chứ không chỉ của riêng người Việt. Bởi vì chúng ta có thể gặp chợ ở rất nhiều nơi, không chỉ ở vùng đồng bằng, vùng đô thị, đi lên miền núi, ở chỗ nào chúng ta cũng gặp chợ. Thậm chí là ở miền sông nước, mênh mông của Nam Bộ, thì cũng có chợ nổi. Tức là ở đâu có con người thì ở đó có chợ. Ngay từ cái thời mà cuộc sống còn là tự cung tự cấp ấy, thì không phải ở cộng đồng nào cũng có thể đủ sản xuất ra những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống của mình, mà người ta vẫn phải cần đến chợ. Ví dụ như là mua bán trao đổi các cái vật dụng trong nông nghiệp, cái cày, cái bừa, con dao, cái liềm, cái đó phải ra chợ, không phải ở trong xóm, trong làng có thể sản xuất được. Thế rồi thì là có những người là làm trồng rau, nuôi vịt, nuôi lợn, nuôi gà, thì lại có những người đan rổ, đan giá, đan nón tới đến đó để mua bán, để trao đổi hàng hóa cho nhau. Và cứ dần dần như thế, chợ tồn tại. Và nếu thiếu nó thì cuộc sống của mỗi cộng đồng sẽ thực sự là sẽ gặp những trở ngại nhất định. Theo ý kiến của riêng tôi thì có thể coi chợ làng, chợ huyện, đấy là bức tranh thu nhỏ của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở một làng hoặc ở một huyện. Nhiều khi đi công tác mà tôi là rất thích vào ghé vào chợ huyện, đấy, quan sát chợ huyện để suy, để tìm hiểu các thứ khác, từ đó tôi mới tiếp tục tìm hiểu tiếp. Nó thú vị lắm, nơi mọi người có thể tìm đến niềm vui. Nên là các bạn, nếu bạn để ý, có những người đi chợ thì gặp nhau cái là đứng ở góc chợ nói chuyện, nó quên luôn là mua hàng rồi mà. Thế là đấy là nơi giao lưu nữa. Thì mọi người, tức là những cái điều mà thú vị nhất của cộng đồng thì ở được phô diễn ở một ở mức độ nào đó ở trong các chợ. Chợ bây giờ họp chợ phiên hầu như là các chợ lớn bây giờ, các chợ không, hầu như chợ phiên rất ít, họp theo ngày 5, ngày 7 không còn nữa, mà họp theo, thậm chí là họp quanh năm, họp suốt tháng. Để làm gì? Để có thể đáp ứng được nhu cầu hàng ngày. Nói dù sao chăng nữa thì khi mà cái đời sống kinh tế nó có nhích lên thì cái nhu cầu để đi chợ thì nó cũng cao lên, và lúc đó thì ngày 5, ngày 7 không đáp ứng được nữa thì tự nhiên nó hình thành một cái giá trị kiểu chợ mới. Và tôi tin rằng là chúng ta cần phải tìm ra một bài toán, ra cái đáp án cho cái bài toán để chợ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó, nhưng đồng thời phải thích ứng với điều kiện mới.
Theo nhà báo Nguyễn Hòa thì chợ không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian phản ánh những nét đẹp văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Vậy ông có thể chia sẻ một số quan sát thú vị về văn hóa chợ ở các địa phương mà ông đã trải nghiệm không ạ?
Theo tôi thì ở một mức độ nào đó có thể coi chợ là một tổ hợp được cấu thành bởi ít nhất ba yếu tố, đó là kinh tế, văn hóa và xã hội. Và nếu mà ta đi từng vùng miền muốn tìm hiểu về kinh tế của vùng miền cứ đến chợ là thấy, nhưng đồng thời nếu tìm hiểu về văn hóa nó có thể thấy ở cái vùng đó cư dân sinh sống như thế nào, cái tiết tấu hoặc đời sống hàng ngày ra sao, ta có thể đến chợ là có thể hiểu. Nên tôi đã gặp những chợ như là chợ hôm, tức là chỉ họp xong thế giới chiều rồi khi mà những ngư phủ từ biển trở về. Nhưng tôi gặp chợ mai thì là chợ họp từ mờ đất ấy. Trước khi người nông dân đi ra ruộng thì ra họ mua bán trao đổi nhanh chóng, về nấu cơm bữa sáng xong ra đồng. Thế rồi tôi lại gặp những chợ như chợ chớp, thậm chí là các chợ vồ nữa. Tức là mỗi một cái chợ đó nó có đặc điểm rất riêng, bởi vì do cái tiết tấu, do cái mô thức tổ chức sinh hoạt của cộng đồng với dân cư cái vùng đó mà chợ được đặt tên khác nhau. Nhưng mà đến chợ là thú vị lắm. Ta có thể gặp rất nhiều thứ, ta có thể quan sát được rất nhiều loại quan hệ, và đồng thời ta có thể hiểu được cư dân ở đó, cái mức độ kinh tế của họ đến mức nào. Nhìn vào chợ có thể hiểu được mỗi vùng kinh tế, giống như ở phương Tây có một ông tỷ phú ông nói là nhìn vào thùng rác của các gia đình thì có thể hiểu được kinh tế của một quốc gia. Đến chợ, chợ tiêu điều hay chợ vắng vẻ, chợ hàng hóa đơn giản hay là chợ hàng hóa phong phú là ta hiểu được kinh tế ở đó. Và ngay cả con người ăn mặc cũng thế, con người giao tiếp với nhau cũng thế, ta có thể nhận diện được một phần về các cái đặc điểm riêng của từng địa phương, của từng vùng miền, và thậm chí là từng đô thị nữa. Không biết đối với mọi người thế nào, riêng tôi thì kỷ niệm về chợ thì những ngày còn nhỏ đến giờ là vẫn còn giữ nguyên. Đấy là những kỷ niệm của những lần đi theo mẹ đi chợ, hoặc là ngồi ở nhà chờ mẹ đi chợ về thì có quà. Thật ra thì quà cái thời thế thời đó nó cũng chẳng có gì lớn đâu, nó cũng chỉ là cái kẹo, mấy cái túi kẹo bột hoặc là cái bánh rán. Thế thì hôm nào mà tấm mía thế thôi, cũng chẳng có gì lớn, nhưng mà thế là thú vị lắm rồi. Chứ còn được đi theo mẹ đi chợ thì không cần gì phải nói, đặc biệt là đi chợ Tết.
Vâng, trong bối cảnh hiện nay khi mà các siêu thị và các mô hình thương mại hiện đại thì ngày càng phát triển, vậy nhà báo Nguyễn Hòa có nhận thấy văn hóa chợ truyền thống đang dần mai một đi không ạ? Và nếu có thì những yếu tố nào cần được bảo tồn thưa ông?
Nói rằng siêu thị và các mô hình thương mại hiện đại phát triển thì có thể ảnh hưởng đến dẫn đến sự mai một của chợ truyền thống thì tôi cũng chưa hoàn toàn chia sẻ cái điều đó. Vì các siêu thị có các mô hình thương mại hiện đại thì hiện chủ yếu đang tập trung ở các vùng đô thị và ở các khu công nghiệp lớn. Thế còn thì hơn 60% cư dân ở Việt Nam chúng ta vẫn đang sống ở vùng nông nghiệp, và các cái chợ có tính chất nông nghiệp ấy nó vẫn tồn tại. Ở một cái chợ làng chẳng hạn, người ta có thể mua được nhiều thứ, nhưng đồng thời người ta có thể bán được nhiều thứ. Một bà cụ vặt được dăm quả chanh, trồng được mớ rau, mang ra chợ, có chục trứng gà, mang ra chợ làng ngồi bán. Tất cả cái đó là, nó là nhu cầu trao đổi, giao lưu, và đồng thời có thể niềm vui của các cụ, đấy là thu nhập nhỏ nhỏ của các cụ chẳng hạn, ví dụ như thế. Hoặc là nữa là một số chợ ở vùng ven đô thì nó đã dần dần nó lại bị thành chợ đô thị. Thế nhưng mà tôi chỉ xin nói một điều rằng cái chợ ấy, chúng ta nên nhớ rằng các cộng đồng người Việt ở Nam, ở nước ngoài ấy cũng có các chợ, và tôi cũng có một cái tên rất thú vị, đó là chợ Chồm Hổm. Nếu mà bạn có điều kiện thì sẽ xem ở trên YouTube ấy, rất nhiều chợ Chồm Hổm ở người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là chợ Mỹ, nơi mà bà con mua bán không khác gì các cái chợ huyện, chợ làng ở Việt Nam cả. Các cái chợ mà chúng ta vẫn gặp hôm nay ở ngoài đô thị ấy, thì lớn thì vẫn có. Thế nhưng đồng thời các mọi người vẫn đến để mua bán con cá, mớ rau. Bởi vì sao? Bởi vì các cái chợ đó vẫn đáp ứng được một nhu cầu hết sức quan trọng trong cái văn hóa ẩm thực của người Việt, đó là nhu cầu tươi và sống. Ở chợ trong đô thị, ở đô thị và các siêu thị ấy, thì chợ tươi, thịt thà, rau cỏ tươi không? Tươi, nhưng đấy là ướp lạnh, đông lạnh. Còn ở chợ ngoài các chợ làng, chợ xóm, chợ thậm chí là chợ Vồ, chợ Hổm, nó cung cấp, họ cung cấp một loại rau tươi, thịt tươi vừa mổ xong, rau tươi vừa hái xong, cá vừa đánh xong. Cái nhu cầu đó hàng ngày đối với người Việt vẫn thú vị hơn là phải đi vào các cái siêu thị. Mà ở đó việc mua bán không phải dễ dàng, phải gửi xe, rồi là phải làm các thủ tục thanh toán vân vân, mất thời gian, và không phải ai cũng có thời gian để đi như chợ như thế, và người ta vẫn còn ngại, người Việt vẫn còn ngại.
Vâng, chợ cũng là nơi gắn liền với nhiều giá trị nhân văn trong cộng đồng. Vậy nhà báo Nguyễn Hòa có nghĩ rằng là những giá trị này đang thay đổi theo xu hướng kinh tế thị trường không ạ? Và nếu có thì chúng ta cần làm gì để giữ gìn chúng ạ?
Qua quan sát của cá nhân tôi thấy rằng là các năm qua những cái chợ truyền thống, từ chợ làng cho đến chợ của một vùng, chợ của huyện, và các chợ nổi tiếng của các đô thị từ miền Bắc và miền Nam thì vẫn tồn tại, nhưng đồng thời có một sự ra đời một cách không bình thường của các chợ tự phát. Và bản thân cái chợ Bồ, Xổm thì là chớp thì các thứ vân vân của nó đã cho thấy nó có điều không bình thường. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao nó lại vẫn tồn tại được? Thì theo tôi thì bởi vì nó vẫn đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận cư dân nào đó, ở một vùng nào đó, ở một khu vực nào đó. Rồi đây thì đất nước chúng ta phải phát triển, nông thôn sẽ phải hiện đại hóa đi lên, đô thị càng phải hiện đại hóa hơn nữa. Thì cái việc mà quy hoạch các cái loại chợ đó như thế nào thì các người quản lý đô thị phải quan tâm. Nhưng mà quan tâm thế nào chăng nữa thì cũng phải chú ý đến nhu cầu của người Việt trong ẩm thực, trong sinh hoạt, trong cuộc sống, để từ đó tìm ra các cái chợ có thể đáp ứng được các cái điều kiện riêng của mỗi khu vực. Còn nếu không ấy, chúng ta sẽ có những cái mô hình chợ nó không xa đa dạng sinh động như thời gian trước, mà nó đến đâu cũng giống hệt nhau. Và như thế, nếu mà khi nó giống hệt nhau thì bản sắc nó không còn nữa, và nếu không bản sắc không còn thì quả là điều đáng tiếc. nên phải cần phải có một quy hoạch, phải có một nghiên cứu khảo sát kỹ lưỡng để tìm ra một mô hình thích hợp cho từng vùng địa phương, cũng cho là cho các đô thị, đồng thời là cho cả nước, để nhìn cái chợ ấy nó vẫn sinh động, nó vẫn đa dạng, nó vẫn hấp dẫn, mà nó đồng thời vẫn đáp ứng được các nhu cầu.
Vâng, một lần nữa cảm ơn nhà báo Nguyễn Hòa đã chia sẻ những thông tin rất bổ ích về văn hóa chợ của người Việt xưa nay cùng Góc nhìn văn hóa.
Chương trình Văn hóa và Du lịch hôm nay tới đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.